Khí trùng tinh hà, chương 845, Thanh Mộc Thần Đỉnh, góc truyện audio.com. Tần Vô Song đã ra từng nhận thức qua dung mạo của Lăng Thắng ở Mộng Huyễn Thiên Trì, biết thực lực của Lăng Thắng cho dù yếu hơn Tân Thiên Vấn một chút nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Sau khi Lăng Thắng tiến vào, những tân khách đặc biệt này cũng là không kìm nổi cảm thấy một tia áp lực. Trên mặt Lăng Thắng chứa một nụ cười vô cùng khách sáo, chăm chú nhìn Tần Vô Song mấy lần, vẻ mặt thản nhiên không thay đổi, lúc này mới chắp tay làm lễ nói. Được chư vị khách quý cổ động, Lăng mỗ xin được có lời cảm tạ ở đây. Ha ha, Lăng đại trưởng giáo khách khí rồi, có thể tham gia vào Huyền Minh Pháp hội cũng là vinh hạnh của chúng ta. Lăng Thắng vui tươi hớn hở nói. Được rồi, chư vị, lời khách khí Lăng mỗ cũng không nói nhiều. Chư vị đang ngồi và bằng hữu bên ngoài không giống nhau. Huyền Minh Pháp hội này, vì tồn tại của các vị mới có vẻ càng thêm rực rỡ chói lọi. Chư vị, các ngươi có thứ gì cần bán đấu giá, hoặc là cần giao dịch đều có thể báo danh. Chúng ta sẽ nhìn trình độ quý trọng của bảo bối, để sắp xếp thời gian xuất chướng. Bảo bối càng quý giá, xuất chướng càng tiến sâu về sau, đều là thứ tốt áp trục. Chúng ta sẽ dùng đại tâm tư đi đóng gói và tạo thế, để bảo bối của các ngươi có được lợi ích hồi báo đại tạo hóa nhất. Thân là khách quý đặc biệt, những quyền lợi này vẫn là có. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không được một mình mới đến trong này, có thể ở trong nội sảnh này, kỳ thực chính là một loại nhận thức đối với thân phận. Những khách quý này nghe vậy, bắt đầu báo danh, đem thứ mà mình muốn trao đổi hoặc là thứ muốn bán đấu giá, đều đăng ký lên. Nếu là giao dịch đối với vật trao đổi có yêu cầu đặc thù gì, cũng đều ghi chú rõ. Tần Vô Song thật ra không vội lấy đồ ra, thờ ơ lạnh nhạt quan sát một hồi, phát hiện những thần đạo cường giả này, quả nhiên đều không phải bút tích bình thường, dám lấy ra, rất nhiều đều là thứ tốt. Tựa hồ mỗi thần đạo cường giả, đều có thể lấy ra một hai thứ tốt, thậm chí vũ khí thần đạo đều có 4-5 món. Hơn nữa so với vũ khí thần đạo càng thêm quý trọng, cũng có mấy thứ như vậy. Đến lượt Tần Vô Song sớm có chuẩn bị tâm lý, đương nhiên cũng không keo kiệt. Hắn định lấy hình thức cuối cùng để xuất hiện, hy vọng có thể tạo ra thanh thế lớn nhất, hắn lấy ra không phải là một món, mà là một bộ. Một món vũ khí thần đạo cấp bậc thần đạo, một món thần đạo chiến y, còn có một tấm long tức phong ấn. Tần Vô Song suy tính một chút, bút tích này muốn cuối cùng tựa hồ là đủ rồi. Nhưng muốn hoàn toàn áp đảo các đối thủ cạnh tranh khác, để bảo bối làm áp trục cuối cùng xuất hiện tựa hồ vẫn là có chút chưa đủ. Tần Vô Song cố ý ghi rõ một chút, còn có thể thêm vào một danh sách thu đồ đệ. Danh sách thu đồ đệ của hóa thần đạo cường giả, vật này so với bất cứ bảo bối gì cũng quý giá hơn. Tần Vô Song vừa nói ra khoản kèm theo này, ngay cả Lăng Thắng cũng có chút giật mình, liếc mắt nhìn Tần Vô Song, dù sao chuyện thu đồ đệ cũng không phải nói đùa. Đại lục Thiên Huyền rất xem trọng truyền thừa chính thống, bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu nhận đồ đệ. Trước khi thu đồ đệ, nhất định phải điều tra rõ ràng lai lịch và giáp tâm của đệ tử, thả ít mà tốt. Có cao thủ của tông môn, bình thường đều là chọn lựa từ trong những người trẻ tuổi của tông môn mình, tuyệt đối sẽ không thu nhận người ngoài làm đồ. Góc truyện audio.com, để, các hạ, xin hỏi một loạt bảo bối này, là dùng bán đấu giá hay là dùng cho giao dịch? Người phụ trách đăng ký của Thiên Sơn phái hỏi, giao dịch, Tần Vô Song đơn giản nói ra hai chữ này. Được vậy, đối với giao dịch có yêu cầu đặc thù gì không? Chỉ có một yêu cầu, vật giao dịch cần phải là Huyền Minh Băng Phách và Thương Lãng Đại Trạch Thủy. Ngoài vật giao dịch này, tất cả các vật khác xin phép được từ chối. Tần Vô Song nói rất rõ ràng, người phụ trách đăng ký nhất thời sừng sốt, trố mắt cứng lưỡi nhìn Tần Vô Song. Chuyện này, không thể sao, thật ra không phải không thể, chỉ là như vậy sẽ hạn định đối tượng giao dịch, có thể sẽ tìm không được người giao dịch. Ngài biết Huyền Minh Băng Phách và Thương Lãng Đại Trạch Thủy không phải là thứ bình thường. Người có chưa hẳn sẽ lấy ra giao dịch, người không có, muốn lấy ra giao dịch cũng không lấy được. Ha ha, đăng ký đi, bất kể có hay không có, trọng ở tham dự thôi. Tần Vô Song thản nhiên nói, người phụ trách có chút chần chờ nhìn Lăng Thắng, hiển nhiên không dám tùy tiện quyết định. Hắn biết giao dịch này chưa chắc có thể thành công, nếu không thành công thì sẽ không lấy được tiền thuê. Chuyện này đối với Thiên Sơn phái cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao, là cuộc giao dịch cuối cùng, nếu cuối cùng không có thành công, há không phải lãng phí tài nguyên nhân lực và lực tuyên truyền đi tạo thế cho hắn sao? Khóe miệng Lăng Thắng khẽ động một chút, biểu thị cho phép. Người phụ trách đó lúc này mới dám hạ bút đăng ký. Sau khi thủ tục xong xuôi, hội họp liền long trọng mở màn. Ngay từ đầu, đương nhiên là các loại nói chuyện hình thức Tần Vô Song tạm thời nghe qua, cũng không để ý. Phần đoạn đầu tiên, là bán đấu giá. Trong loại sự kiện này, bán đấu giá ngược lại không phải là phân đoạn không làm sao nhận được hoan nghênh, vì phân đoạn vô bổ này, chưa đến một canh giờ, đã hoàn toàn kết thúc rồi. Phân đoạn thứ hai, chính là phân đoạn giao dịch. Giao dịch này phân làm hai khâu triển lãm giao dịch và tự do giao dịch. Bọn người Tần Vô Song tham gia chính là loại triển lãm giao dịch. Đầu tiên đem đồ vật độc lập giới thiệu một chút, sau đó mọi người cạnh tranh, nếu có đối tượng giao dịch đặc thù chú định hạn chế đại bộ người chỉ có thể chùn bước. Tự do giao dịch rất đơn giản, nhưng thời gian kéo dài lại dài nhất. Trong phân đoạn này, người có thể tham gia vào trong, có thể trong pháp hội giao dịch bất cứ thứ gì mà mình muốn giao dịch, có thể bố trí quầy hàng, cũng có thể giao hàng, hình thức đa dạng. Nhưng mà, bất cứ ai cũng biết, trong giao dịch tự do, ngoài số ít người không muốn tỏ vẻ giàu có, đại bộ phận các thứ, đều không thể so sánh với giao dịch triển lãm. Giao dịch triển lãm, thông qua một loạt phơi ra và đóng gói, đơn độc được lấy ra giới thiệu, giá trị bản thân đồ vật đương nhiên là rất cao, lại cộng thêm cạnh tranh, khẳng định có thể có thu hoạch xa xỉ. Cũng chính là nói, triển lãm giao dịch là vở kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Triển lãm giao dịch lần này, tổng cộng có khoảng 30 món vật phẩm. Phía bên chịu trách nhiệm tổ chức sẽ dựa theo trình độ quý giá của bảo bối để sắp xếp trình tự, càng xuất chướng muộn sẽ càng có giá trị. Ngay từ đầu mười mấy món, mặc dù đều là thứ tốt nhưng đối với thần đạo cường giả mà nói tựa hồ không có lực hấp dẫn gì. Huống hồ Tần Vô Song còn là hóa thần đạo, góc truyện audio.com, cường giả, mí mắt cũng không thèm nhảy lên chút nào. Khi đến món đồ thứ 15, lại xuất hiện một thứ tốt khiến Tần Vô Song trong lòng khẽ động. Vật này tên là Thanh Mộc Thần Đỉnh. Tên là thần đỉnh kỳ thực cũng không phải thuộc về hàng ngũ thần khí. Là một lò đan cực phẩm dùng để luyện chế đan dược. Mặc dù không cách nào luyện chế được đan dược trên thần đạo, nhưng đối với đan dược cảnh giới dưới thần đạo có thể cam đoan tỷ lệ thành đan rất cao, nhất là đối với tu luyện giả mộc thuộc tính mà nói càng là một món đồ tốt. Đáng tiếc trên thế giới này, tu luyện giả mộc thuộc tính bản thân không nhiều. Có thiên phú luyện đan càng là rất ít. Dù sao, đan sư bình thường chỉ yêu cầu hỏa thuộc tính, rất ít có yêu cầu mộc thuộc tính. Mà mộc thuộc tính này, trong thế giới luyện đan cao cấp tầm quan trọng không mảy may thua kém hỏa thuộc tính. Cho nên, Tần Vô Song là có chút tâm động, bởi vì chủ nhân của cổ thanh mộc thần đỉnh này yêu cầu trao đổi lại là một món vũ khí thần đạo. Báo giá này cũng không xem là cao, tu luyện giả ở đây, mộc thuộc tính không nhiều. Mà có vũ khí thần đạo cũng chỉ có 20-30 thần đạo cường giả, và một số thủ lĩnh tông môn. Thanh Mộc Thần Đỉnh này vừa báo giá ra, lập tức dẫn phát ra một vùng tranh mua. Nếu có rất nhiều người có nguyện vọng, vậy thì rất đơn giản, mọi người cạnh tranh công bằng, không tồn tại giao dịch đen tối ngươi lừa ta gạt. Huyền Minh Pháp Hội tính nguyên tắc này đương nhiên là có. Nếu không cũng sẽ không đến mức khiến nhiều tu luyện giả như vậy chen chúc mà đến, coi trọng chính là tính quy phạm và tính công bằng. Tần Vô Song quan sát một chút người cạnh tranh ước chừng có 5 nhóm người. Bao gồm cả hắn bên trong, tổng cộng có 6 nhà đấu võ. Chủ nhân của Thanh Mộc Thần Đỉnh hiển nhiên là có chút không ngờ được. Hắn cảm thấy cái lò này của mình, mang tên là Thần Đỉnh, căn bản cũng không phải là vật thần đạo, chỉ sợ không đáng tiền. Nào ngờ cục diện lại có thể sôi động như vậy. Mấy lượt đấu giá, lập tức có 3 nhà đối thủ cạnh tranh bị đào thải ra khỏi cục diện. Dù sao, cạnh tranh sẽ dẫn tới báo giá điên cuồng, không ngừng tăng, luôn có người chống đỡ không được. Tần Vô Song phảng phất hoàn toàn không có cảm giác, dù bận vẫn ung dung cắt sửa móng tay, Bao Bao ở bên cạnh luôn thay Tần Vô Song hô giá. Chủ nhân nhà ta đồng ý lấy ra một món vũ khí ngưng thần đạo 7 kiếp. Nguồn, vũ khí thần đạo cũng giống như tu luyện giả thần đạo, đều là chú ý số kiếp. Cùng là ngưng thần đạo, vũ khí trải qua ngưng thần đạo 9 kiếp và vũ khí trải qua ngưng thần đạo 1 kiếp đương nhiên không thể đánh đồng với nhau. Vũ khí thần đạo cùng với chủ nhân vượt qua kiếp nạn, loại trải qua này, loại tư cách này, đối với người ngoài mà nói, là có lực hấp dẫn nhất chính là đại tiền vốn. Tần Vô Song hô lên vũ khí ngưng thần đạo 7 kiếp khiến tất cả mọi người ở đây đều vô cùng rung động. Thậm chí những cường giả vừa mới tiến vào ngưng thần đạo, hô hấp cũng dồn dập tăng lên. 7 kiếp, có được ngưng thần đạo vũ khí một kiếp vượt qua 7 kiếp như vậy, ý nghĩa là sau này thẳng đến 7 kiếp đều sẽ có một món vũ khí cường đại đi cùng. Vũ khí này từng vượt qua 7 kiếp, điều này đủ giúp bọn họ trước 7 kiếp đề thăng 3-4 thành nắm chắc độ kiếp. Thần đạo cường giả, mỗi một kiếp đều giống như núi đao biển. Góc truyện audio.com, lừa có thể có loại vũ khí thần đạo lai lịch cao này bên cạnh tuyệt đối là đại tạo hóa. Cho nên, những thần đạo cường giả hiện tại đều có chút hâm mộ chủ nhân của thần đỉnh đó. Đều cảm thấy nếu bản thân là chủ nhân của thần đỉnh này thì tốt rồi. Phải biết rằng, một vị đối thủ trước hô lên chỉ là vũ khí ngưng thần đạo 5 kiếp mà thôi. Còn Tần Vô Song, trực tiếp thăng cấp lên 7 kiếp đương nhiên là dọa người. Còn lại hai gã đối thủ, đều là không kìm hãm được liếc mắt về phía Tần Vô Song mấy lần, muốn xem vị đại tài chủ thần bí này, rốt cuộc là giàu có đến mức nào. Người có thể kiên trì đến lúc này cắn răng không tha, đối với Thanh Mộc Thần Đỉnh đều là vô cùng thích thú. Nếu không, cũng không đến mức chống đỡ đến hiện tại. Một gã trong đó vừa nhìn đã biết là cao thủ đầu lĩnh của tông môn hừ lạnh một tiếng. Ta cũng xuất ra một món ngưng thần đạo 7 kiếp vũ khí cộng thêm một món vũ khí ngưng thần đạo 1 kiếp. Còn có một đối thủ cạnh tranh, là một lão già. Gương mặt bí hiểm tính toán một chút cũng không do dự. Ta xuất ra một món vũ khí ngưng thần đạo 8 kiếp. Cạnh tranh, trong đánh giá cả lẫn nhau không nhượng bộ càng diễn càng kịch liệt nhất thời khiến huyền minh pháp hội tiến nhập một cao trào nho nhỏ. Loại cảnh giới này, là dễ dàng nhất để nhen nhóm nhiệt tình của mọi người cũng dễ dàng hấp dẫn người nhất rung động lòng người. Dù sao, giao dịch hội nếu là giao dịch một đối một không được thấy nhiều. Đánh trận chiến rằng có cạnh tranh, các bên biểu hiện bản lĩnh tự nâng giá cao, mới có vẻ thú vị. Cách chương.